quan này nói chuyện cùng với quý Phật tử ở đây. Tuy rằng là tôi đã nhiều lần về cái vùng miền Nam Cali này, nhưng mà trong những lần trước thì giảng ở các chùa khác, và đây là lần đầu tiên giảng ở chùa Huệ Quang. Thì cũng do một cái nhân duyên trúng vào cái ngày vía của Quan Thế Âm. Và thêm một phần nữa thì hồi nãy thượng tọa chủ trì ở đây nói chuyện mà cho tôi cái danh sách xem những cái chương trình sinh hoạt và tu học của Phật tử ở đây, thì kể ra phải nói rằng là như thế thì Phật tử chùa Huệ Quang này rất ư là có phước đức. Bởi vì tôi thấy suốt cái thời khóa từ giờ cho đến tháng 6, bất cứ cái weekend nào cũng là giảng kinh hết, do quý thầy ở khắp nơi về giảng. Và tôi thấy trong chương trình cũng có giảng kinh A Hàm, kinh Viên Giác, kinh Kim Cang, kinh Bát Đại Nhân Giác, vân vân, rất nhiều. Và trong cái thời buổi này mà mình được nghe kinh không phải là điều dễ. Và thượng tọa viện chủ có cái ý rằng là muốn thỉnh tôi vào một cái dịp nào đó để về đây để giảng một bộ kinh. Thì cái chuyện đó là trong một cái tương lai sau, nếu mà hội đủ nhân duyên. Tuy nhiên cái vấn đề chính yếu của khi mình xem kinh, nghe kinh, học Phật tu Pháp, thì chắc chắn rằng là để hiểu ý nghĩa của kinh điển, mình phải cần một cái điều kiện. Và mình biết rằng là cái vị của kinh điển đó là cái vị như thế nào, mặn hay là ngọt, hay là cay, hay là nhạt, hay là chua. Cái vị của kinh điển là vị gì? Ai biết? Có ai nói dùng không? Dạ, đúng đó. Đúng là tay học kinh ạ. Là học kinh cho nên mới biết như thế. Đúng. Giải thoát này là giải thoát gì đây? Giải thoát sinh tử. Thế không phải giải thoát cái gì khác hết ạ. Người ta sợ khổ, nhưng mà khổ này là khổ của sinh tử, cho nên sinh tử là gốc của khổ nữa. Tại vì mình nghĩ rằng là cuộc đời này đó, mình chịu nhiều cái khổ, tức là những cái trái ý, và mình được những cái vui, cái sướng là những cái thuận ý. Cho nên những cái gì khi mà mình có hai trạng thái để khổ, là một là mình cảm thọ được một cái nghịch cảnh, mình phải chịu đựng một nghịch cảnh. Hai á, là mình bị mất đi cái mà mình thích, tức là cái thuận cảnh. Đó là có hai cái để mình cảm thọ được cái khổ trong đời. Tức là một là mình trực tiếp chịu cái khổ, hai là mình mất đi cái niềm an lạc của mình, mất đi cái mình đang có. Mà cái có đó là một cái cảm thọ lạc của mình. Cho nên mất lạc cũng khổ, mà gặp khổ thì khổ rồi. Như vậy có hai trạng thái để chịu khổ. Và như thế hai trạng thái đó đều phát sinh bởi sinh tử hết. Tại sao vậy? Không phải sinh tử đây là cái vấn đề sống chết ở cuộc đời này của mình, mà sinh tử là bởi vì hết thầy pháp vô vi, tức là pháp của thế gian này, không pháp nào không phải là sinh tử. Nghĩa là cái nguồn vui nào của mình ở thế gian này á, nó cũng có sinh và có diệt hết. Cái hạnh phúc nào cũng có sinh có diệt hết, không phải chỉ có cái mạng này của mình mới sinh diệt. Mà từ cái tư tưởng của mình nó cũng sinh diệt nữa, từ cái ý nghĩa nghĩ của mình sinh diệt. Cho nên cái thích của mình khởi lên đó, nó cũng có sinh nữa, và rồi nó cũng có tàn lụi, tức là diệt. Rồi cái khổ nó cũng có sinh diệt nữa, cái khổ cũng không có thường trụ. Cái khổ cũng có sinh diệt, cho nên cái khổ nó khởi lên thì nó sinh, rồi đến một lúc nào đó cái khổ nó diệt. Nó diệt rồi thì khi cái khổ nó diệt thì cái an nó lại trở về, tức là cái lạc nó lại trở về. Tức là mình diệt được khổ thì mình lại được lạc. Thành ra nó cứ như thế mà nó sinh tử, cứ như thế mà nó luân chuyển. Các pháp như vậy, trong từng mỗi hơi thở là các pháp như vậy, nó đều luân chuyển. Chẳng hạn như là mình thấy rằng, chẳng hạn bây giờ các pháp ở thế gian này, Đức Phật gọi rằng là không có một cái pháp nào mà nó không trải sang bốn giai đoạn gọi là sinh chủ dị diệt. Và sinh chủ dị diệt đó nghĩa là gì? Sinh đó là khởi ra, là không có và bây giờ bắt đầu có, gọi là sinh. Thì không có một sinh nào mà nó không đi tới diệt. Không có một cái sinh nào trên trần gian này mà không đi tới chỗ diệt hết. Nhưng mà trong suốt cái quá trình mà nó tiến tới cái chỗ diệt đó, thì nó hiện hữu. Thì cái quá trình hiện hữu được nó gọi là chủ. Nhưng cái chủ đó nó luôn luôn đi, tại vì nó phải đi từ cái sinh tới chỗ diệt. Cho nên nó dị, tức là nó luôn luôn đi, tức là nó thay đổi, tức là nó biến chuyển. Cũng như từ ngày cho tới đêm, từ khi trời mà rạng sáng cho tới tối, thì lúc mặt trời ban mai mới hừng đông mới mọc thì gọi rằng là ban ngày nó bắt đầu sinh. Và cho đến cái lúc mà mặt trời lặn, tức là ban ngày diệt. Và trong suốt cái tiến trình nói trên thì ban ngày hiện hữu. Nhưng cái ban ngày hiện hữu đó, cái sự hiện hữu được của ban ngày nó luôn luôn biến dịch. Nó luôn luôn đi, nó đi tới từ cái sinh tới cái điểm diệt. Cho nên gọi đó là gì? Vậy thì tất cả các pháp của thế gian không một cái pháp nào thoát khỏi bốn đặc tính nói trên, tức là sinh, chủ, dị và diệt. Và như vậy mình thấy từ cái tư tưởng của mình, từ cái con người của mình, từ vật chất cho đến tinh thần, cái nào cũng sinh, chủ, dị, diệt. Cho nên cảm thọ lạc của mình có sinh và có hiện hữu. Và khi hiện hữu như vậy, tức là chủ á, nó bắt đầu di chuyển. Nó di chuyển đến cái chán, tức là cái thích đó, nó từ từ nó đi dần cho đến từ rất thích cho đến bớt thích, thì bớt thích thì cho đến chán, cho đến hết. À, rồi nó khởi ra một cái chán, nó cái chán nó là trở thành một cái khổ, một cái khổ đó nó lại sinh, xong lại di chuyển, nó di chuyển là chán, xong lại bớt chán, xong ít chán, xong từ từ hết chán, xong nó lại vui. Thành ra đó là mình nói trên cái phương diện tinh thần, cái cảm thọ nào của mình cũng vậy, cái đau cũng vậy. Khi mình đau thân, đau tâm gì cũng vậy, cái cảm thọ đó nó cũng di chuyển, nó phát sinh ra. Và rồi nó di chuyển rồi đến một lúc nào nó mình cũng đau nữa. Và nó cứ như vậy, không một cái pháp nào. Rồi cái thân này của mình cũng vậy. Thân này của mình hiện tại đang hiện hữu, tức là đang chủ. Và nó đang di chuyển không ngừng tới chỗ tử. Cho nên mỗi ngày mình có mỗi già đi. Không có một giây phút nào mình không có già đi một tí xíu. Mà cái già đó nó quá vi tế, mình không nhìn thấy. Thành cái gì đó mình không nhìn thấy được. Cho đến khi mà nó đi đến một cái mức nào đó để mình chợt nhận ra thì tương đối là trễ đấy. Tức là khi mình chợt nhận ra mình già rồi thì mình mới biết rằng là mình đã thực già so với cái khi mà mình cảm thấy mình trẻ. Thế thì cái pháp nào ở thế gian này nó cũng như vậy. Mà do vì như vậy mà có khổ. Tại vì cái lạc nào cũng có sinh chủ dị diệt, cho nên lạc nào cũng hết. Mà hết lạc thì khổ, bắt cái lạc đi thì khổ. Và rồi thì cái khổ đối diện với mình sau khi cái lạc rời đi. Cái nỗi vui nó hiện lên trong mình là một cái niềm lạc. Nhưng khi nỗi vui nó sinh chủ dị diệt, nó tàn đi, thì mình lại đối diện với cái chán trường. Thì cái chán trường nó là một cảm thọ khổ. Như vậy thì tất cả những cái khổ của thế gian này đó, nguồn gốc của nó là sinh tử. Mà mình chung quy cũng chết. Tức là mình sinh tử trong từng sát na gian. Và tóm lại, đại hồi đại kết cuộc, mình cũng chết. Mà trong những cái chi tiết mình cũng chết. Thì chính những cái sinh diệt đó mà nó làm cho mình có đủ cái cảm thọ khổ và lạc. Cho nên bất giác mình cảm thấy cái nhân sinh này nó không viên mãn, không trọn vẹn. Mà khi mình có cảm nhận được là cái đời sống này nó không trọn vẹn mà không viên mãn, thì mình cũng đã cảm thấy rằng là cần phải có một cái gì đó để mà chống lại với nó, chống lại hay là bồi đắp lại những cái mà khiếm khuyết và không viên mãn ở trên trong cái cuộc sống. Nhưng mà mình không có con mắt chi tế để mình nhận chân ra rằng là cái cảm thọ đó của mình nó từ điểm nào nó sinh. Mình chỉ mơ hồ và bất giác cảm thấy rằng là mình có cảm nhận được thế giới này nó có cái bất ổn. Nhưng mình lại mài chụp lấy những cái nghịch lại với những cái bất ổn, nó là những cái ổn ở trong đời, tức là những cái hưởng, những cái thuận cảnh ở trong đời. Và mình chụp lấy đó, mình cho đó là cái phao, đó là giải pháp để giải quyết mọi cái bất ổn. Tức là phải làm một cái thái độ ngược lại, chống lại, đối đầu lại. Nhưng mà mình quên đi từ cái căn bản, hai cái đó nó là một, tại nó cứ biến chuyển thành nhau. Và nó luôn luôn có sinh tử, cho nên dù mình có thiết lập một cái pháp nào để chống lại với cái bất ổn trong đời sống chăng nữa, thì cái pháp đó nó vẫn là một cái pháp sinh trụ dị diệt, và nó cũng sẽ diệt. Và khi nó diệt mình lại cũng khổ. Cho nên không một cái pháp nào, dù là mình theo A hay theo B, trong đời chỉ có hai cái, một khổ hay tai lạc, một thiện hay ác, mà không có cái nào mà nó không nằm ở trong cái sinh trụ dị diệt nữa trên. Cho nên mình không thể nào có được một giải pháp là mình chọn được một cái này và dứt trừ được một cái kia trong cái đời sống. Không có bằng được một cái hình thức nào ở đời sống này, ở trên con đường đời của mình, con đường mình cho là thực tế, mình sống rất là thực tế. Con đường đời, cơm ăn nó mặc trước đã, hưởng thụ trước đã, trí tuệ hay tinh thần gì đó là những cái không cần thiết ở đời. Nếu dư dư thì giờ thì đi truy cầu trí tuệ hay tinh thần gì đó, còn tinh thần thì cần nhất là phải cho cái đời sống này. Và cái đời sống này là vật chất là trước nhất. Vì như thế mà có một nhà hiền triết Trung Hoa, ông ta bảo rằng là con người mình nó có hai phần là thân và tâm. Cái nào quý hơn? Thân với tâm cái nào quý hơn? Thân chỉ là công cụ của tâm thôi. Tâm bảo, tâm sai khiến, cái thân này làm theo. Như vậy biết chủ và tớ, tức là tâm và thân, tâm như chủ, thân như tớ. Thân này đau nhưng mà tâm kia an thì cái đau ở thân chịu được. Nhưng mà thân thì khỏe mà tâm lại đau thì mình chịu không nổi. Mình chịu không nổi. Cho nên dù thân này của mình mạnh khỏe hơn một chút, mạnh hoạt, nhưng mà khi tâm của mình nó bị tuyệt vọng, nó bị thất vọng, mình không muốn sống nữa, mình không còn sức sống nữa. Sức sống của mình ở nơi tâm chứ không phải ở nơi thân. Như vậy rõ ràng tâm mạnh hơn. Nhưng mà tâm và thân thì lấy gì để nuôi dưỡng nữa? Không phải chỉ có cái thân này cần sự nuôi dưỡng, cái tâm nọ cũng cần sự nuôi dưỡng. Bởi vì cái tâm không thể để cứ để nguyên nó như vậy, không cần đụng gì tới, mà nó phát sinh được trí tuệ, phát sinh được lẽ phải. Mà cái tâm của mình phải vận dụng sự suy nghĩ, vận dụng sự suy nghĩ, sự phân biệt, thì cái tâm của mình đó nó mới hiểu biết chân chính, nó mới hiểu biết đúng đắn. Có như thế nó mới hiểu biết một cách chân chính và đúng đắn được. Cho nên như vậy thì mình lấy cái gì để nuôi thân? Lấy lợi để nuôi thân. Và lấy cái gì để nuôi tâm? Lấy việc nghĩa để nuôi tâm. Người nào mà nếu cái tâm hồn nó đầy những cái chuyện nghĩa, tất cả đầy những cái việc thiện đó, thì cái tâm hồn người đó mạnh lắm, có niềm tin lắm, có lý tưởng lắm, vững chắc lắm, trong sáng lắm, chân chính lắm. Và nếu người nào mà trong tâm hồn nó không có một chút nghĩa, mà ngược lại là bất nghĩa, bất nhân hay là ác, thì cái tâm hồn nói trên đó là một tâm hồn chắc táng, xa đọa, u mê, nghĩ toàn chuyện cơ quấy và chuyện phiền não. Thì cái tâm hồn nói trên không giúp được ai. Tâm hồn nó trên bị nhuốm bẩn, tức là bị nhuốm bệnh, một tâm hồn bệnh hoạn. Tâm hồn nó cần sự chỉ bày và cứu vớt. Tâm hồn nó không che chở nổi ai hết. Và những cái bệnh hoạn nó mới tuôn ra lời nói và hành động, nó mới gieo rắc những cái tai họa cho kẻ khác qua cái tâm nó trên. Và như vậy với cái tâm hồn nào mà thanh tịnh trong sáng, có thiện, thì cái tâm hồn đó nó sáng sủa lắm, nó trong lành lắm. Và nó sai sử cái miệng và cái lời nói này, nói và làm biết bao nhiêu sự an ủi và lợi lạc cho kẻ khác. Và người đó trở thành một cái người mà mọi người quy hướng, mọi người nương vào, vịn vào. Và người đó trở thành một người có một tư cách vượt trội và cao thượng hơn những người khác. Thế nên người ta chỉ hơn nhau ở cái tâm hồn thôi, không phải ở tâm xác. Có nhiều kẻ mạnh khỏe lắm, to lớn lắm, nhưng mà thua một người nhỏ con nhưng mà có một tâm hồn cao thượng. Nói ví dụ, mọi người đây có thể có nhiều người đọc truyện tàu hay là xem phim tàu, nói ví dụ vậy, biết một nhân vật nổi tiếng của cổ đại Trung Hoa tên gọi là Yến Anh. Yến Anh là một nhà chính trị gia kiêm một nhà hiền triết nổi tiếng của thời Xuân Thu chiến quốc ạ. Làm tướng quốc của nước Tề, Yến Anh này người rất là thấp lùn, nhỏ bé.